Chuyện ngắn
Ông già dịch
được trích trong tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ của nhà văn Tràm Cà Mau. Giọng đọc Nguyên Hà.
Nhớ xưa cha tôi làm ăn vất vả để nuôi mình tôi, muốn thấy tôi mau được lớn khôn, chân mang giày cầm nó áo ấm. Có những đêm cha hay ngồi cạnh bên giường nắm chân giùm tôi, muốn nghe tôi đọc Thiên Kinh trước khi rời chào chán tôi. Sống với cha yên vui ngày thơ ấu, đời thắng theo thời gian, bóng tháng năm kia chợt trắng qua, cha thêm già khi tôi lớn khôn. Tôi vẫn biết mẹ tôi đã yêu dân, cha âu lo biết mẹ tôi sống không lâu, không bao lâu. Ngày mẹ đi, cha tôi kêu vang thấu trời, cứ nhắc mãi Chúa ơi sao không là con. Có những khi cha hay ngồi trên ghế và nhìn theo màn đêm, nhân viên xa căn phòng vắng kia cũng chỉ vì mẹ không có đây. Đến lúc cha ngờ tôi rằng cha rất mừng thấy con lớn khôn, hãy nhớ con nên tự lắng lo, cha một mình không sao nhé con.
Ông cụ Tam nằm trong phòng mà nghe rất rõ tiếng than trách với âm thanh xác léo nhéo bên ngoài. Ác sao mà ác thế, hành hạ con cháu làm chi? Cái miệng bồn cầu to đại bàng như vậy mà đi tiểu vung vãi cả ra sàn nhà, dơ giấy, ai mà chịu nổi, ai lau chùi hoài? Chỉ đừng có ẩu tả bất cần thì con cháu đỡ khổ biết mấy. Nói hoài mà không chịu nghe. Ông cụ tháo cái máy trợ thính ra để khỏi phải nghe những lời trách móc mắng mỏ. Cụ biết người con dâu đang bực mình vì phải lau chùi nước tiểu văng ra trên sàn nhà cầu tiêu. Cụ nói nho nhỏ chỉ để cho cụ nghe thôi: chúng bay đâu có cái vòi hư mà hiểu cho ông. Mỗi lần đi tiểu, cụ cẩn thận nhắm sao cho vòi nước rơi vào trung tâm của miệng cầu, nhưng hình như dòng nước muốn chơi khó, khi thì nó vụt qua trái, khi văng sang phải, khi hắt ra phía trước, có lúc nó quạt ra đằng sau, ướt cả một phần quần, hoặc chuyển đổi bất ngờ qua các phía khác nhau. Càng lớn tuổi, cái vòi của cụ càng khó trị. Đã nhiều lần, cụ tập đi tiểu ngồi như đàn bà mà dặn hoài không ra. Cụ đoán cái cục tiền liệt tuyến bị ép làm cho nghẽn đường nước. Nhiều lần cụ đã cố gắng uốn cái lưng cứng và đau xuống để lau những giọt nước tiểu lạc ra sàn. Mấy lần bị chóng mặt, ngã lăn ra, phải làm một lúc mới chống tay ngồi dậy được. Có lần ông con trai thấy cụ nằm sấp trên sàn mà tay còn cầm cái khăn lau, ông hoảng hốt đỡ cụ dậy và nghiêm khắc nói: còn cấm bố không được cúi xuống lau nhà, áp huyết cao có khi đứt mạch máu chết luôn đấy. Sàn nhà dơ thì để cho chúng con lo, chỉ cần bố thương chúng con, gắng tiểu vào đúng bên trong cái miệng cầu là được rồi. Cụ nói nho nhỏ: bố cũng cố gắng và cẩn thận lắm, nhưng cái vòi nước bất trị lệch lạc không điều khiển được. Vòi ống nước bằng sắt không gì mà 5 hay 7 năm cũng đã phải thay, huống chi bằng da bằng thịt đã dùng cả 80 mấy năm rồi. Chừng ít chục năm nữa con sẽ hiểu cho bố hơn. Ông con nhẹ nhàng an ủi nhưng có vẻ không tin lời cụ. Cụ Tam thở dài: tuổi già cứ bắt đi tiểu liền liền, mỗi lần đi tiểu là mỗi lần lo bị mắng mỏ, có khi mót tiểu khẩn cấp chạy từ phòng ra nhà cậu mà không kịp, xòa tràn ra ướt cả quần. Có những khi đã đến phòng tiểu rồi mà mở quần ra không kịp. Những cái quần ướt nước này phải giấu giếm cho kỹ, đừng để cho con cháu biết. Chúng nó giận hờn la mắng. Chúng nó nói rằng chỉ cần giữ vững ý chí một chút thì mọi sự đều tốt đẹp. Cụ cười thầm, ý chí thì dễ dàng giữ vững, nhưng cái của Ôn Dịch Báo Hải kia thì làm sao mà giữ vững cho được. Một lần cụ bị trích thuốc tê để thực hiện một cuộc tiểu giải phẫu. Liền sau đó các cơ vòng của hậu môn dường như bị tê liệt, không điều khiển theo ý muốn được. Mỗi khi muốn phóng uế, phân cứ tự do tuôn ra mà cụ không cầm giữ lại được. Dù chỉ trong một phút, cả khi nằm trên giường, chưa kịp ngồi dậy thì đã phóng uế ra cả quần. Có lần cụ để phân vung vãi ra đầy phòng khách. Lần này cụ bị mắng mỏ, trách móc nặng lời của các con. Đến cả dâu rể, họ gán cho cụ tiếng ác ôn, muốn hành hạ con cháu. Có đứa còn cho rằng cụ muốn trả thù gia đình, làm cho chúng khốn đốn cho bỏ ghét. Cụ có giải thích nhưng không ai nghe, không ai hiểu. Cụ yêu cầu được mang tã như trẻ con một thời gian dài, cho đến khi hết bệnh mới dám bỏ ra từ từ. Từ đó, mỗi lần con cháu giận cụ, cứ đem chuyện vãi phân ra mà nhắc nhở và giày vò. Khi cụ gắng giải thích thì chúng gạt ngang, không cho cụ nói. Chúng bảo rằng thôi đừng chống chế nữa, ai cũng rõ lắm rồi. Cụ không buồn, không giận vì sự ngu dốt của bọn trẻ. Có những chuyện nho nhỏ không đáng gì, nhưng người con trai lớn cứ hay gắt gỏng và to tiếng với cụ. Cố nhịn con, nhưng nhiều khi cụ cũng tủi thân và bực mình. Nhiều lần cụ nói nhỏ nhẹ, bố không làm điều gì cho con bực mình cả, thì sao con thường lớn tiếng làm chi cho bố buồn? Con không nói lời dịu dàng với bố được hay sao? Nếu bố có làm gì sai, thì lời khuyên dịu dàng vẫn có hiệu quả hơn là gắt gỏng. Ông con trai tỏ vẻ bực hơn gắt. Con có gắt với bố đâu, bố tưởng vậy thôi. Cụ Tam cười nhẹ và nói, con có dám nói với giọng điệu như thế với vợ của con hay người ngoài không? Bố già nhưng chưa lẩm cẩm, chưa lẫn lộn, bố cũng còn biết buồn khi bị to tiếng chứ. Hoặc giả nếu có chuyện bực mình nơi khác, con đừng đem đến đây đổ lên bố, tội nghiệp. Ông con trai ngượng tảng lờ, nhưng rồi chứng nào tật đó cứ làm cho cụ buồn mãi. Sức khỏe của cụ Tam lên xuống bất thường. Có khi cụ thấy toàn thân rã rời, mệt lử, chỉ muốn nằm. Nhưng cũng có khi tưởng mạnh như voi, có thể ghi tên chạy đua Việt dã được. Ở tuổi này, cụ luôn luôn sẵn sàng để ra đi mà không chút luyến tiếc trần gian. Cụ quan niệm rằng có sinh thì có tử, lá xanh mùa xuân thì phải vàng rụng vào mùa thu. Đó là định luật tự nhiên của trời đất. Không ai sống mãi, bệnh hoạn viếng thăm cụ thường xuyên, cụ chấp nhận chúng như một phần của đời sống, cứ vui với bệnh và xem bệnh như một tất yếu của tuổi già. Ngày nào còn sống thì còn vui, tìm cái vui trong những điều nhỏ nhặt của hiện tại. Mỗi ngày, cụ đứng trước tấm gương và tập thể dục theo lối phất tay cùng hít thở. Ngày nào quên tập là thân thể cùng trí não giã ra như bột nhão, ăn uống cũng mất ngon. Con cháu thấy cụ tập, chúng cũng vui mừng và họ nghĩ cụ còn mạnh khỏe lắm. Nhiều lần cụ đi ra đường nhìn sinh hoạt thế gian cho đỡ nhàm chán. Có khi đang đi thấy chóng mặt và mệt, cụ phải đi gấp về nhà, bước mau mau về để nằm nghỉ ngơi. Những khi này con cháu thấy cụ đi mau thì mừng vì tưởng cụ còn khỏe lắm. Về đến nhà, cụ nằm ngửa ra ghế bành và nhắm mắt ngủ một giấc rất say cho cái mệt tan biến đi. Những lúc trong người mệt lử như mất hết năng lực, cụ chống gậy vịn tường nhà hay thành ghế mà đi chậm chạp từng bước một. Cụ vừa đi vừa thở phì phò. Những khi này con cháu tưởng cụ đóng kịch, giả vờ yếu đuối để nhõng nhẽo. Họ thường nói với nhau rằng khi không có ai thì ông cụ đi phom phom, bây giờ trước mặt con cháu thì làm như hết gân cốt. Họ thường nói lén nhưng cụ nghe và biết hết. Cụ muốn nói cho họ biết sự thực về sức khỏe của cụ, nhưng cụ nghĩ rằng họ không tin nên chẳng nói ra, và họ càng hiểu lầm hơn. Đôi khi cụ vịn con trai con gái mà đi cho đỡ mệt thì họ cũng vui vì giúp được cha già, nhưng cụ biết họ cho rằng cụ nhõng nhẽo muốn được cưng chiều. Thôi, con cháu nghĩ sao thì mặc chúng, cụ đỡ mệt là được. Mấy người con trai con gái dâu rể nói với nhau rằng cụ là một kịch sĩ tài ba, đóng vai người già yếu đuối khá đạt. Phần của cụ thì cam chịu mang tiếng xấu. Cụ chỉ nói nho nhỏ rằng mai mốt các con già như bố, các con nghĩ lại sẽ hiểu và thương bố hơn. Trong thời gian đi làm, cụ may mắn trúng lớn khi mua cổ phần của công ty. Cụ có một số tiền tiết kiệm kha khá để trong quỹ hưu bổng. Mỗi năm rút ra một khoản tiền bỏ vào chương mục thường, nhờ người con gái đứng tên chung và quản lý giúp. Hàng tháng cụ còn được lãnh tiền hưu chính thức, cơ quan chuyển thẳng vào chương mục của cụ. Mỗi khi có tang điếu cưới hỏi, cụ nhờ người con lấy tiền để đóng góp hoặc làm quà mừng. Những đứa cháu học giỏi hoặc tốt nghiệp trung học, đại học đều được cụ cho phần thưởng xứng đáng để khuyến khích lũ cháu đi sau. Có tiền nhưng cụ không hoang phí, cũng không bo bo keo kiệt. Cụ sẵn sàng tiêu tiền để mua vui, có dịp thì tiêu, vì cụ biết rằng thời gian của cụ không còn dài nữa. Cô con gái quản lý tiền có tính hào phóng. Mỗi lần có lụt lội bên Việt Nam, động đất, sóng thần, bão tố ở các xứ khác, cô cứ tự tiện xuất tiền của cụ trước để cứu trợ, rồi nói lại cho cụ biết sau. Khi vài 300, khi 500, đôi khi cụ không bằng lòng, nhưng việc đã xong rồi thì cũng thôi. Có khi cô buộc cụ chấp thuận gửi mấy trăm đồng về cho bà con xa lắc bên Việt Nam vì họ đang gặp phải khó khăn hoặc những gia đình có tang. Điều cụ thắc mắc và không muốn nói ra là tại sao chỉ có một mình cụ gửi tiền cứu trợ, con cháu có ai đóng góp thêm để gửi không? Mỗi người đóng bao nhiêu, sao cụ phải đóng quá nhiều? Có lần cụ không chịu đóng tiền cho những người mà cụ không ưa ngày xưa, thì con cháu nhao nhao hỏi cụ rằng mai mốt chết có đem tiền theo được hay không? Cụ không trả lời được. Đã có lần cụ ta muốn đem chia hết tiền bạc của cải cho đám con cháu cho khỏe, vì nếu cụ còn giữ thì người này người kia dòm ngó đòi hỏi. Nhưng bạn già của cụ khuyên đừng, khoan đã, để khi nào chết thì con cháu chia cho nhau cũng không muộn. Vì bây giờ con cháu của cụ ai cũng có nghề nghiệp vững vàng, sinh sống được, nhận thêm tiền của cụ thì họ cũng vui và cũng chỉ bỏ vào ngân hàng kiếm lời mà thôi. Chưa hết gia tài cho con cái để thành vô sản thì cụ sẽ bị chúng đối xử khác ngay. Thà bây giờ cụ ăn tiêu rộng rãi thì còn được quý trọng hơn. Các cụ còn nêu trường hợp của các ông bạn già khác. Khi hết tài sản thì người con này đẩy cho người kia nuôi, tị hiền nhau, ganh tị nhau. Có nhiều người đã bán nhà để nuôi con ăn học, thế mà khi già không thể ở chung với con được. Có lần cô con gái bắt cụ mua vé máy bay cho đứa cháu họ từ Việt Nam qua thăm nước Mỹ. Cụ không chịu, vì nó muốn đi Mỹ thì nó tự bỏ tiền ra mà mua vé, tại sao lại bắt cụ chịu? Họ lấy lý do là nó qua thăm cụ, cụ không cần nó thăm. Hồi còn ở bên nhà, có mấy khi nó đến gặp cụ, thăm cụ. Nhưng rồi các con ép hỏi, cụ phải chịu nửa giá vé. Còn lại bao nhiêu thì các anh các chị đóng góp. Cụ bực vô cùng, giận mất mấy hôm, không nói chuyện với ai. Đám con ruột con dâu con rể cho cụ là keo kiệt, giữ tiền như mọi giữ của. Cụ cứ bị gán cho những danh từ bần tiện, hèn hạ mà phải cắn răng chịu. Có lần cụ nhớ lầm kết số của chương mục vì người con chi tiêu mà không báo cho cụ biết, rồi cụ bị gán cho là kẻ tham lam, tham tiền, bất nhân. Cụ nghe họ nói với nhau rằng cụ già điếc, nói cái gì bất lợi cho cụ thì cụ không nghe. Nhưng nói đến tiền bạc thì dù nói nho nhỏ cụ cũng nghe rõ ràng lắm. Oan cho cụ quá, tại sao con cái lại nghĩ xấu cho cụ đến như thế? Cụ đã làm điều gì sai trái để cho chúng nghĩ như vậy? Cụ chưa là gánh nặng cho bất cứ người con nào kia mà. Mỗi lần mấy anh con trai bực tức cụ vì những lý do còn con, họ thường nhắc đến những trận roi đòn của cụ thời xưa. Họ nghĩ rằng cụ ác độc, đã đánh oan khi họ còn bé. Bây giờ họ còn giận cụ vì những trận đòn từ hồi 40-50 năm về trước. Các con của cụ nay cũng đã già rồi mà cũng chưa biết câu thương cho roi cho vọt của ngày xưa. Thời đó nếu không roi đòn thì không chừng các con của cụ đã lêu lổng, đã học hành không ra gì, có đâu được gửi đi ngoại quốc du học thành tài để rồi chê cụ rốt nát hủ lậu. Chưa bao giờ các con nghĩ đến phần hy sinh của cụ. Khi gửi họ đi du học phải vất vả xoay sở, hy sinh nhiều lắm mới đủ tiền nuôi họ ăn học ở nước ngoài. Những người con trai con gái của cụ kể lể lại cho vợ cho chồng họ nghe về cái nghiêm khắc những roi đòn của cụ, và nói rằng có lần cụ cầm dao định chém họ, làm cho đám dâu rể cũng có thành kiến và ghét luôn cụ. Họ cứ cho cụ là kẻ ác độc nham hiểm, xem cụ như một con cáo về già hết sức. Một lần, cụ đọc bài thơ trên báo làm cho cụ chảy nước mắt vì hai câu: cám ơn cha cho roi đòn thuở nhỏ, con nên người công khó biết gì đông. Cụ cũng mừng vì thời buổi này mà còn có người viết được những câu thơ như vậy. Cụ nghĩ rằng mỗi thời, giáo dục mỗi khác, tất cả đều có phần hay và phần dở. Cụ không khăng khăng theo một định kiến nào. Mỗi khi trong người mệt mỏi miệng lạt, cụ không muốn ăn, thấy cụ bỏ thừa tô cháo, bát cơm, con cháu nghĩ là cụ đang làm reo, đòi hỏi chuyện gì đó. May mà cụ không phải nhờ vả con cháu, cụ có tiền riêng, dư ăn dư tiêu. Cụ mời một trong những người con về ở chung, còn nhà riêng của họ thì đem cho thuê để kiếm thêm một ít lợi tức. Tuy nhà của cụ, nhưng đám con cháu cứ xem cụ như đang ở nhờ nhà của họ. Hai vợ chồng người con giành lấy căn phòng chính, trong đó có nhà tắm, nhà cầu. Họ nói một mình cụ không cần phòng lớn, dồn cụ qua căn phòng nhỏ. Mấy đứa cháu cũng giành mất cái phòng làm việc của cụ. Cụ phải kê cái bàn nhỏ trong căn phòng chật hẹp, đặt máy vi tính để đọc sách, viết lách 5-3 câu thơ. Cụ Tam vốn ham đọc và quý sách. Sách quý của cụ cất trong tủ kiếng có khóa để tránh bụi bặm và khỏi bị thất thoát. Nhiều cuốn nằm đó hàng chục năm chưa được sờ đến, nhưng cụ vẫn nghĩ rằng có ngày cụ sẽ để thì giờ thưởng thức lại những tuyệt tác. Tuy có khóa, nhưng sách của cụ cứ mất dần, mất dần. Không biết ai dám đem cho mượn sách quý của cụ mà không đòi lại. Nhiều lần cụ than phiền, các con của cụ bảo rằng cụ không đọc để phí đi, và chăng mai mốt cụ qua đời cũng tốn công đem đổ vào thùng rác. Nghe nói vậy cụ bực mình lắm, chỉ nói nhẹ: khi tôi chết rồi, các anh chị muốn làm chi thì làm, nhưng tôi còn sống thì cho tôi trân quý sách của tôi. Tôi cũng đã bỏ ra bộn tiền để mua, chứ có ai cho không đâu. Con cháu của cụ bận rộn công việc làm ăn, đưa đón và nuôi dạy con cái. Họ ít có thì giờ để giúp cho cụ đưa đi đây đi đó. Cụ thuê người đưa đi bác sĩ ra quán sách nhạc, hoặc đến viếng thăm bạn bè, uống trà, nói chuyện, đánh ván cờ tướng. Tốn một ít tiền mà khỏi làm phiền con cháu, cụ cũng vui. Người con dâu thường hay nói rằng: bố đừng phí tiền thuê người tay chở, tụi con có thể giúp bố được, sao không nhờ đỡ tốn tiền. Cụ cảm ơn bà con dâu đã nói lời tử tế, nhưng thực sự muốn nhờ họ cũng không dễ. Và khi bị nhờ vả thì lại than van này kia đủ điều. Trí óc của cụ Tam như trùng lại, bất cứ chuyện gì cũng quên ngay. Cụ thường hay đi tìm những vật dụng thông thường. Những khi quên, cụ không dám hỏi ai vì sợ bị gắt gỏng. Trong nhà bảo cụ ưa giả vờ quên, hoặc nói rằng không ai đụng vào đồ đạc của cụ, đừng có làm khó mà hỏi họ. Ông cụ không buồn vì con cháu còn trẻ, chưa đến tuổi già, và vì kém cỏi cho nên không hiểu biết và chưa thông cảm cho người cao tuổi. Một số con cháu cứ nghĩ rằng nói tiếng Mỹ lưu loát là giỏi hơn người già. Cụ biết rõ chúng nó nói giỏi, nhưng viết một cái thư thông thường thì đầy cả lỗi văn phạm, lỗi chính tả, chưa nói đến viết một bài bình luận, bài nghiên cứu. Cụ Tam không trách, không cần tranh luận với chúng nó vì biết là vô ích. Nếu chúng giỏi thật thì cụ cũng mừng khi con cháu giỏi hơn mình. Một hôm cụ Tam mệt, nằm trên giường, trí óc lơ mơ. Cụ cảm thấy khô cổ, với tay tìm chai nước lọc thì đụng ngay vào giữa hai chân của cô y tá đang cúi xuống bên giường. Cô la lên và hất tay cụ ra. Cụ giật mình mở mắt nhìn và xin lỗi vì cô đứng cạnh giường lúc nào mà cụ không biết. Buổi tối hôm đó, con của cụ đến ngồi bên giường dặn dò: bố không nên làm những chuyện như vậy, xấu hổ lắm, mất mặt cả nhà, chúng nó nhỏ như con cháu của mình. Cụ thở dài nói: oan cho bố quá, bố vô tình đụng vào nó, khi đó mắt bố đang nhắm, nửa ngủ nửa thức. Ông con cười và từ tốn nói rằng: nếu bố còn gân, hôm nào con đưa bố đi chơi một chuyến, xem vũ khỏa thân, và bố muốn đụng chạm gì cũng tha hồ. Cụ Tam nói thều thào: con cũng biết mười mấy năm nay bố đã liệt, xem đàn bà như đàn ông. Bố già rồi, đâu có thiết gì đến chuyện tình dục. Con không hiểu cho bố thì ai hiểu cho bố đây. Bên ngoài có tiếng cô con dâu léo nhéo: ở tù đấy, không phải lơ tơ mơ được đâu, đừng tưởng bở. Cụ Tam thở dài, đuổi ông con trai ra ngoài: con cho bố nằm nghỉ một chốc, khổ quá đi thôi. Cụ buồn, tối hôm đó lạt miệng, đầy bụng, và từ chối không ra phòng ăn. Cô con dâu nói rằng cụ xấu hổ nên nằm trốn trong phòng riêng. Hôm sau, cụ Tam thuê người lái xe chở đến nhà ông bạn, ở lại chơi vài hôm, nói chuyện thời cuộc và đánh cờ, uống trà ngâm thơ. Ông con cả đi tìm cụ và nói rằng: "Bố đừng sợ bị đi tù, không ai kiện cáo gì cả. Nếu bị kiện thì trốn đâu cũng chẳng thoát, bố về nhà đi, đâu cũng không bằng ở nhà." Nghe ông con nói như thế, cụ Tam xấu hổ với bạn già. Cụ giận và gắt lớn: "Việc gì mà phải trốn? Các anh các chị chỉ nghĩ xấu cho tôi. Tôi làm gì sai tôi biết và có trời đất biết cho tôi. Tại sao các anh các chị không tin cha mẹ mà đi tin người ngoài?" Ông con nói: "Bộ không có gì cả mà nó dám vu cáo sao?" Cụ thở dài, im lặng bỏ đi không nói. Người con gái út của cụ Tam đang mua nhà, bà này muốn trả dứt bằng tiền mặt để khỏi phải vay ngân hàng, khỏi tốn kém đủ thứ lệ phí mà thủ tục lại lôi thôi. Bà đến thò thẻ nhờ cụ rút hơn 200.000 đô la trong chương mục hưu tiết kiệm trước thuế để bà ấy mượn và hứa sẽ trả dần hàng tháng như trả góp cho ngân hàng. Cụ giải thích cho bà biết rằng rút một số tiền lớn như vậy phải trả thuế ngạch rất cao. Đi vay ngân hàng thì lợi hơn. Vợ chồng người con gái giận và nói cụ là kẻ keo kiệt, sắp chết rồi mà còn giữ tiền khư khư như mọi giữ của. Cụ không giận vì lời nói thiếu lễ độ đó. Cụ biết rõ nếu có đem cho mượn thì càng mất tình cha con hơn và cũng khó mà đòi lại được cho sòng phẳng. Cụ đã nuôi bà này ăn học thành tài rồi thì bà ấy phải tự lo lấy. Nếu xa cơ đói khát, hoạn nạn thì cụ sẵn sàng đưa tay ra cứu vớt, giúp đỡ. Mấy người con lớn của cụ mới nghe tin bà con gái út muốn mượn tiền cũng đã nhao nhao lên phản đối. Họ bảo cụ đừng cho mượn và cha vấn cụ ngày này qua ngày khác. Rồi các người con khác cũng bắt chước. Họ vin đủ thứ lý do để mượn tiền hưu tiết kiệm của cụ. Cụ thừa khôn ngoan để từ chối khéo và hỏi họ tại sao không vay của ngân hàng, đỡ tiền thuế phải trả. Khi rút hưu ra, những người con này gán cho cụ cái tên ông già bần tiện. Điều mà cụ Tam bực nhất là các con cái cứ hăm dọa đưa cụ vào viện dưỡng lão. Vào viện dưỡng lão là việc của cụ, cụ không sợ vào đó. Không chừng vào viện dưỡng lão còn vui hơn bên ngoài, được chăm nom kỹ lưỡng, chu đáo và chuyên môn hơn. Nếu vào đó thì mỗi tháng cụ sẽ trả một số tiền rất lớn, gần cả chục ngàn mỗi tháng, không phải được miễn phí như những người có lợi tức thấp. Nếu phải ở lâu trong viện dưỡng lão chừng 5-3 năm thì tiền hưu tiết kiệm và tiền bán căn nhà cũng bay vèo theo mây khói. Bây giờ cụ đang có nhà, có tiền hưu, thừa sức thuê người chăm sóc mỗi ngày, không cần nhờ cậy đến con cháu. Khi nào hết chịu nổi, cụ mới chọn lựa giải pháp viện dưỡng lão. Mỗi lần nghe dọa dẫm, cụ cười thầm và im lặng, không trả lời. Họ tưởng ông cụ sợ nên cứ dọa tới. Có lần vợ chồng người con ở chung giận cụ, nói rằng không ai hầu hạ cụ mãi được. Lần đó bực mình, cụ bảo rằng: "Thế thì anh chị dọn ra khỏi nhà tôi ngay đi. Tôi còn có khả năng để tự lo lấy. Nhớ cho tôi biết trước vài tuần để tôi đăng báo thuê người chăm sóc." Nhưng vợ chồng người con cứ ở lại không dọn ra, lấy cớ cha già ở một mình cô đơn, không ai chăm nom khuya sớm. Cụ Tam biết đám con cháu cũng quan tâm và thương cụ, nhưng chúng không hiểu cho những khó khăn bất lực của tuổi già. Chúng cứ đem cái sức khỏe, cái trí óc còn nhạy bén của chúng để phán xét hành động của cha già. Cụ cũng bực mình vì các con của cụ đều có ăn học, có đọc sách chứ không phải thất học ngu dốt. Cũng có khi vì thương cụ, họ bắt cụ phải làm những điều ngoài sức lực của tuổi tác. Họ còn cấm đoán cụ trong việc ăn uống, bắt kiêng khem đủ thứ. Cụ thường bảo rằng các anh chị chưa già phải ăn kiêng để khỏi rước bệnh hoạn vào thân là đúng. Tôi già rồi, chưa biết ra đi lúc nào, kiêng cữ làm chi. Những thức ngon miệng mà độc địa thì lâu lâu ăn một vài lần không sao, tội gì mà nhịn thèm. Còn ăn được là may mắn lắm, mai mốt muốn mà không ăn được cũng uổng. Kiêng khem thường ngày là đúng, tội chi mà khổ hạnh cho lụy cái thân già. Dù con cháu đối xử thiếu thông cảm, nhưng cụ Tam vẫn thương yêu chúng, đôi khi cũng bực mình, hờn giận một chút rồi quên đi rất mau. Cụ biết, cụ cũng được thương yêu, được chăm sóc, cụ không chấp những hiểu lầm và đánh giá sai của họ. Cụ cho rằng nếu không có tình thương thì chúng đâu có thèm để mắt đến cuộc sống của cụ. Cụ chủ trương cho đi mà không đòi hỏi sự hoàn trả. Mỗi ngày còn thấy được con cháu vào ra trong ngôi nhà này là cụ còn vui. Cụ không muốn tin lời người khác rằng chúng nó lợi dụng cụ, muốn ở với bố để đem nhà riêng cho thuê, kiếm một ít tiền. Cụ cứ tin rằng vì chúng thương, không muốn cho bố sống trong cô đơn vắng vẻ. Cứ tin như thế, dù đúng hay không, vẫn được vui hơn. Bạn già của cụ có biết bao nhiêu người thu thủi một mình trong các chung cư, vài ba tuần con cháu mới xẹt qua một lần, rồi vội vã đi mau như trả cho xong nợ quỷ thần. Mỗi sáng thức dậy, chống tay đứng dậy bên giường, cụ cười sung sướng cảm ơn trời đất cho cụ sức khỏe này, còn đứng được, còn đi được. Cụ chống gậy lần bước ra phòng ngoài, uống một ly trà nóng, hương trà xông lên thơm ngát. Cụ tự nấu một tô cháo gạo tẻ cán dẹp trong lò vi ba, ăn với cá kho khô mặn, vị ngon thấm vào từng mô bào trên lưỡi. Cụ cười vui, cảm được cái hạnh phúc rất nhỏ, vô cùng đơn sơ của một ngày sống. Ăn cho có sức mới tập vận động thể dục theo lối phất tay, nhẹ nhàng thôi, cho đến khi mồ hôi bắt đầu thấm trên lưng cụ nghỉ ngơi. Rồi cụ kéo ghế ra ngồi bên thềm phơi nắng ấm, nắng vả lên mặt tạo cảm giác dễ chịu. Cụ ngắm hoa nở màu sắc tươi thắm, ngước nhìn bầy chim bồ câu bay lượn quanh mái nhà, và phóng mắt qua nhà hàng xóm, thấy con chó già ngày nào cũng lim dim nằm đó trong nắng vàng. Cụ cảm thấy nó có phần nào giống cụ trong tuổi già. Mấy năm sau này, một ông bạn già xúi cụ mua máy vi tính mà chơi. Ban đầu cụ cũng ngại vì mắt kém, tuổi già và không quen sử dụng nên chỉ cười. Ông này kéo cụ về nhà, cho xem bài vở trên máy, xem những phim ngắn, những thơ văn và chỉ cho cụ cách sử dụng. Cụ không ngờ nó đơn giản, dễ dàng như thế. Cụ đặt mua cái máy vi tính tốt nhất. Ban đầu, con cháu trong nhà chế giễu cụ, họ nói để xem cụ dùng được bao lâu thì chán. Nhưng càng sử dụng, cụ càng say mê, có khi quên cả mệt nhọc bệnh hoạn. Khi nắng bắt đầu gay gắt, nóng, cụ tam vào mở máy vi tính, đọc điện thư từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Cụ phóng chữ to ra cho dễ đọc, đủ thứ tin tức từ khoa học, chính trị, văn hóa, nghệ thuật và các thứ linh tinh khác. Thư gửi đi từ các bạn bè đủ các lứa tuổi. Nhiều thư quá, cụ phải lọc và bỏ bớt những thư có tiêu đề không thích hợp với cụ. Địa chỉ điện thư của cụ là gia dịch@gia dịch.com. Cụ lấy tên là Gia Dịch vì mấy bà con dâu hỗn hào kêu lén cụ bằng cái biệt danh này. Cụ không giận họ vì cụ tự biết mình là ai. Chúng nó tưởng cụ ngãnh ngãng, ngu dốt, lạc hậu. Kệ chúng. Cụ thư từ liên lạc được với những đồng nghiệp cũ, những người bạn khắp năm châu, những bạn bè từ thời thơ ấu, những bạn thơ bạn văn khắp nơi. Khi nhận được những bài văn thơ hay, cụ không quên viết vài hàng cảm ơn người chuyển bài. Nhờ máy vi tính, cụ khỏi phải đi ra ngoài ngồi thư viện để tra cứu các vấn đề cần biết, cần hiểu. Cụ lùng tìm được hàng ngàn cuốn sách hay, hàng vạn bài thơ tuyệt tác của các thi sĩ lẫy lừng khắp thế giới. Cũng nhờ máy vi tính mà mỗi ngày cụ làm được một bài thơ, có khi chỉ 4 câu thôi, cũng có khi vài 30 câu, rồi gửi đi cho các bạn thơ khắp thế giới chia sẻ niềm vui chung. Cụ bắt chước ông bạn gọi cái máy vi tính là người tình mặt vuông thông thái. Cụ thường công khai cảm ơn khoa học kỹ thuật đã cho cụ người tình này để tâm sự, để chia vui sẻ buồn trong tuổi già. Nó giúp cho cụ khi nào cũng bận rộn, không khi nào thấy trống trải buồn chán. Nhờ máy vi tính, trí óc của cụ hoạt động thường xuyên nên đỡ lú lẫn vì bệnh quên của người lớn tuổi. Cụ Tam đã viết sẵn cái gọi là chúc thư cho bệnh viện và bác sĩ của cụ, yêu cầu không dùng máy trợ sinh khi cụ bị bạo bệnh để cho cụ ra đi nhẹ nhàng. Sống đến tuổi này cũng đã quá lời rồi, cụ không muốn thoi thóp liệt giường, mê man rồi đằng nào cũng chết thì chết trước, khỏe hơn. Tại sao phải kéo dài thêm khổ đau làm chi? Cụ cũng bí mật viết sẵn chúc thư, sau khi chết thì tài sản còn lại lấy làm học bổng cung cấp hậu hĩ cho những sinh viên chăm chỉ, nghèo để học xong 4 năm đại học. Sau khi thành tài, những người sinh viên đã nhận học bổng này hứa hẹn trong đời sẽ trợ giúp lại cho 1 hay 2 sinh viên nghèo khác. Cụ Tam thường ngâm nga 2 câu thơ: còn bước được ta còn ca còn múa, thế giới này đầy cả hạnh phúc vui. Tràm Cà Mau.
Giúp sức cho tôi làm ăn vất vả để nuôi mình tôi, muốn thấy tôi mau được lớn khôn,
chân mang giày cầm nó áo ấm. Có những đêm cha hay ngồi cạnh bên giường đắm chân giùm tôi, muốn nghe tôi đọc hết kinh trước khi rời chào hôn chán tôi. Sống với cha yên vui ngày thơ ấu, đời mắng theo thời gian, bóng than năm kia chợt trắng qua, cha thêm già khi tôi lớn khôn. Tôi vẫn biết mẹ tôi đã yêu dân, cha âu lo biết mẹ tôi sống không lâu, không bao lâu. Ngày mẹ đi, cha tôi kêu vang bầu trời, cứ nhắc mãi Chúa ơi sao không là con. Có những khi cha hay ngồi trên ghế và nhìn theo màn đêm, nhân quyết xa căn phòng vắng kia, cũng chỉ vì mẹ không có đây. Đến lúc cha nói tôi rằng cha rất mừng thấy con lớn khôn, hãy nhớ con nên tự lắng lo, cha một mình không sao nhé con.